Năm lớn, Như Lai. 1. Đức Phật và Bậc A-La-Hán. Này các tỷ kheo, do nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành và thức, do sự tàn lụi và đoạn diệt chúng, Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, được giải thoát do không chấp thủ. Ngài được gọi là Đức Phật. Còn một vị tỷ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ do nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức và do sự tàn lụi và đoạn diệt chúng, được giải thoát do không chấp thủ. Vị ấy được gọi là một bậc giải thoát nhờ trí tuệ. Chú thích số 57. Này các tỷ kheo, như vậy, thế nào là sự khác biệt, sự sai biệt, sự khác nhau giữa Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác và một vị tỷ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ? Bạch Thế Tôn, giáo pháp của chúng con bắt nguồn từ Thế Tôn, được Thế Tôn chỉ dạy, căn cứ vào Thế Tôn. Lành thay, nếu chúng con được Thế Tôn làm sáng tỏ nghĩa câu nói này. Sau khi nghe Thế Tôn giảng, chúng con sẽ ghi nhớ. Này các tỷ kheo, vậy thì hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo vân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, là vị khởi xướng con đường chưa có ai khởi xướng trước đây, là vị đem lại con đường chưa có ai đem lại trước đây, là vị tuyên thuyết con đường chưa có ai tuyên thuyết trước đây, là vị biết con đường, khám phá ra con đường, thiện xảo trong con đường. Và các đệ tử của Như Lai giờ đây tu tập theo con đường ấy và sau đó cũng thành tựu đạo quả. Này các tỷ kheo, đây là sự khác biệt, sự sai biệt, sự khác nhau giữa Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác và một vị tỷ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. Tương ưng bộ kinh Ba La Mã, chương 1 La Mã, phẩm Tham Luyến, 6 La Mã, Chánh Đẳng Giác, trang 123 đến 124. 2. Vì an lạc của đa số chúng sanh. Này các tỷ kheo, có ba hạng người xuất hiện trong đời vì an lạc của đa số chúng sanh: vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng từ bi đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện trong đời là Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Bậc Thầy của chư thiên và loài người, là Phật, Thế Tôn. Ngài giảng dạy giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu, tốt đẹp ở chặng giữa, tốt đẹp ở chặng cuối, với ý nghĩa và lời văn chân chánh. Ngài trình bày một đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện trong đời vì an lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của đa số, vì lòng từ bi đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, rồi một đệ tử của vị đạo sư là một bậc A-La-Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, như trong kinh văn 10 La Mã 1, 3. Hoàn toàn giải thoát nhờ thắng trí. Vị ấy giảng dạy giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu, vân vân. Vị ấy trình bày một đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện trong đời vì an lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng từ bi đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, rồi một đệ tử của vị đạo sư là một bậc hữu học đang tu tập con đường, nghe nhiều và hộ trì học giới đầy đủ. Vị này cũng giảng dạy giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu. Vị ấy trình bày một đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện trong đời vì an lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng từ bi đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, đây là ba hạng người xuất hiện trong đời vì an lạc của đa số chúng sanh, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng từ bi đối với đời, vì an vui hạnh phúc của chư thiên và loài người. Kinh Phật thuyết như vậy. Itivuttaka 84, 78 đến 79. Lời phát biểu cao thượng của Ngài Sariputta, Xá Lợi Phất. Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con có lòng tin bất động đối với Thế Tôn rằng không thể nào đã có, không thể nào sẽ có, không thể nào hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể có thắng trí hơn Thế Tôn về giác ngộ. Chú thích số 58. Này Sariputta, lời phát biểu của ông quả là một tiếng sống lớn nhất của con sư tử. Này Sariputta, đối với tất cả bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện trong quá khứ, trong tâm của ông, có bao gồm tâm của các vị ấy và rõ biết rằng các bậc Thế Tôn ấy đã có giới đức như vậy, đã có trí tuệ như vậy, hoặc đã có thiền trú như vậy, hoặc đã giải thoát như vậy. Chú thích số 59. Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Sariputta, đối với tất cả bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện trong tương lai, trong tâm của ông có bao gồm tâm của tất cả các vị ấy và rõ biết rằng các bậc Thế Tôn ấy sẽ có giới đức như vậy, sẽ có trí tuệ như vậy, hoặc sẽ có thiền trú như vậy, hoặc sẽ giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Sariputta, trong tâm của ông có bao gồm tâm của ta. Trong hiện tại, ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và rõ biết rằng Thế Tôn ấy có giới đức như vậy, có trí tuệ như vậy, hoặc có thiền trú như vậy, hoặc đã giải thoát như vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Sariputta, khi ông không có chánh trí để rõ biết tâm của tất cả bậc A-la-hán, chánh đẳng giác trong quá khứ, tương lai và hiện tại, tại sao ông lại thốt ra tiếng rống cao thượng, tiếng rống lớn nhất của con sư tử như thế này? Bạch Thế Tôn, con có lòng tin bất động đối với Thế Tôn rằng không thể nào đã có, không thể nào sẽ có, không thể nào hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể có thắng trí hơn Thế Tôn về giác ngộ. Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí để rõ biết tâm của tất cả bậc A-la-hán, chánh đẳng giác trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Nhưng con vẫn biết được điều này bằng suy luận theo chánh pháp. Bạch Thế Tôn, giả sử một vị vua có một thành trì ở biên giới với hào lũy, tường thành, tháp canh kiên cố và chỉ có một cổng ra vào. Người gác cổng thành phải là một người khôn ngoan, có năng lực và thông minh, là người không cho kẻ lạ mặt vào và chỉ cho vào những người quen. Trong khi người ấy đi tuần tra dọc theo con đường bao quanh thành trì, người ấy không tìm thấy một khe hở hay một lỗ hổng trên bức tường nào đủ lớn để một con mèo có thể chui qua được. Người ấy có thể nghĩ rằng bất cứ sinh vật lớn nào vào hay ra khỏi thành này, tất cả đều phải đi qua cổng duy nhất này. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con đã biết được điều này bằng suy luận theo chánh pháp. Bất cứ vị A-la-hán, chánh đẳng giác nào xuất hiện trong quá khứ, tất cả các bậc Thế Tôn ấy trước hết đã đoạn trừ năm triền cái, những cấu uế của tâm làm suy yếu trí tuệ, và sau đó khéo an trú tâm trên tứ niệm xứ, như thật tu tập thất giác chi. Và từ đó các vị ấy đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Và bạch Thế Tôn, bất cứ vị A-la-hán chánh đẳng giác nào xuất hiện trong hiện tại, tất cả các bậc Thế Tôn ấy trước hết đã đoạn trừ năm triền cái, những cố uế của tâm làm suy yếu trí tuệ, và sau đó khéo an trú tâm trên tứ niệm xứ, như thật tu tập thất giác chi. Và từ đó các vị ấy đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Và bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác thời hiện tại. Trước hết, Thế Tôn đã đoạn trừ năm triền cái, những cấu uế của tâm làm suy yếu trí tuệ, và sau đó khéo an trú tâm trên tứ niệm xứ, như thật tu tập thất giác chi. Và từ đó Thế Tôn đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Lành thay, này Sariputta, ông hãy thuyết giảng pháp thoại này nhiều lần cho các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Mặc dù có một số người ngu si vẫn còn hoang mang, nghi ngờ về Như Lai, khi nghe pháp thoại này, sự hoang mang, nghi ngờ của họ sẽ chấm dứt. Tương ưng bộ kinh, năm La Mã, chương ba La Mã, tương ưng niệm xứ, hai La Mã, phẩm Nalanda, 12. Hai La Mã, Nalanda, trang 248 đến 252. 3. Mười lực và bốn vô sở úy. Chính nhỏ. Này Sariputta, Như Lai có mười lực này. Nhờ thành tựu mười lực này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Chú thích số 60. Thế nào là 10? 10 nhỏ. Ở đây, Như Lai như thật hiểu rõ những gì có thể là những gì có thể, những gì không thể là những gì không thể. Chú thích số 61. Và đó là một lực của Như Lai. Nhờ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. 11 nhỏ. 2. Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ quả báo của hành nghiệp đã thực hiện trong quá khứ, tương lai và hiện tại tùy theo nhân duyên và những điều có thể xảy ra. Đó cũng là một lực của Như Lai. Chú thích số 62. 12 nhỏ. 3. Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ những con đường đưa đến tất cả các cảnh giới. Đó cũng là một lực của Như Lai. Chú thích số 63. 13 nhỏ. 4. Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ thế giới với nhiều chủng loại khác biệt. Đó cũng là một lực của Như Lai. 14 nhỏ. 5. Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ chúng sanh có nhiều khuynh hướng khác nhau như thế nào. Đó cũng là một lực của Như Lai. Chú thích số 64. 15 nhỏ. 6. Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ căn tính của các loài hữu tình, loài người. Đó cũng là một lực của Như Lai. Chú thích số 65. 16 nhỏ. 7. Lại nữa, Như Lai như thật hiểu rõ sự ô nhiễm, sự thanh tịnh và sự sinh khởi của các tầng thiền các giải thoát, các định lực và các chứng đắc. Đó cũng là một lực của Như Lai. Chú thích số 66. 17 nhỏ. 8. Lại nữa, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với những nét đại cương và chi tiết. Đó cũng là một lực của Như Lai. 18 nhỏ. 9. Lại nữa, với thiên nhãn thuần tịnh siêu phàm, Như Lai thấy rõ sự chết và tái sanh của chúng sanh. Người hạ liệt, kẻ cao sang. Người đẹp đẽ, kẻ thô xấu. Người may mắn, kẻ bất hạnh. Tất cả đều do hạnh nghiệp của họ. Đó cũng là một lực của Như Lai. 19 nhỏ. 10. Lại nữa, nhờ tự mình chứng ngộ với thắng trí, trong đời hiện tại này, Như Lai chứng và trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát do đoạn trừ mọi lậu hoặc. Và đó cũng là một lực của Như Lai. Nhờ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. 20 nhỏ, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực này. Nhờ thành tựu 10 lực này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. 21 nhỏ, này Sariputta, Như Lai có 4 pháp vô sở úy này. Chú thích số 67. Nhờ thành tựu 4 pháp vô sở úy này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là 4? 22 nhỏ. Này Sariputta, ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa môn, Bà La môn, Chư Thiên, Ma Vương hay bất cứ ai trong đời theo đúng chánh pháp có thể chỉ trích ta rằng: trong lúc Ngài tự xưng là đã giác ngộ hoàn toàn, Ngài chưa giác ngộ hoàn toàn về những pháp này. Và vì thấy không có lý do gì để có những lời chỉ trích như thế, ta sống an ổn, không sợ hãi và đạt được vô úy. 23 nhỏ. Ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa môn hay bất cứ ai trong đời có thể chỉ trích ta rằng trong lúc Ngài tự xưng đã đoạn tận mọi lậu hoặc, Ngài chưa hoàn toàn đoạn trừ những lậu hoặc này. Và vì thấy không có lý do gì để có những lời chỉ trích như thế, ta sống an ổn, không sợ hãi và đạt được vô úy. 24 nhỏ. Ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa môn hay bất cứ ai trong đời có thể chỉ trích ta rằng những pháp được Ngài gọi là chướng ngại pháp đã không thể gây chướng ngại gì cho người thực hành chúng. Và vì thấy không có lý do gì để có những lời chỉ trích như thế, ta sống an ổn, không sợ hãi và đạt được vô úy. 25 nhỏ. Ta thấy không có lý do gì để bất cứ Sa môn hay bất cứ ai trong đời có thể chỉ trích ta rằng khi Ngài giảng dạy giáo pháp cho người nào, giáo pháp của Ngài đã không đưa người ấy hoàn toàn đoạn diệt mọi khổ đau khi người ấy thực hành. Và vì thấy không có lý do gì để có những lời chỉ trích như thế, ta sống an ổn, không sợ hãi và đạt được vô úy. 26 nhỏ. Như Lai có 4 pháp vô sở úy này. Nhờ thành tựu 4 pháp vô sở úy này mà Như Lai tự nhận cho mình địa vị của người chủ chăn, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Trung Bộ Kinh Một La Mã, Kinh 12, Đại Kinh Sư Tử Hống, trang 164-170. 4. Sự biểu hiện của ánh sáng rực rỡ. Này các tỷ kheo, bao lâu mà mặt trời và mặt trăng không xuất hiện ở đời thì trong thời gian ấy sẽ không có sự biểu hiện của ánh sáng chói lọi, rực rỡ. Lúc đó chỉ có bóng tối u ám bao phủ, một lớp màn đen dày đặc. Vì thế không thể phân biệt ngày và đêm, tháng và nửa tháng, không thể phân biệt các mùa trong năm. Nhưng này các tỷ kheo, khi mặt trời và mặt trăng xuất hiện ở đời thì sẽ có sự biểu hiện của ánh sáng chói lọi, rực rỡ. Lúc đó không còn bóng tối u ám bao phủ, không có màn đen dày đặc. Vì thế có thể phân biệt ngày và đêm, tháng và nửa tháng, có thể phân biệt các mùa trong năm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, bao lâu mà Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời, thì trong thời gian ấy sẽ không có sự biểu hiện của ánh sáng chói lọi, rực rỡ. Lúc đó chỉ có bóng tối u ám bao phủ, một lớp màn đen dày đặc. Trong thời gian ấy sẽ không có sự giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, thiết lập, triển khai, phân tích, hiển thị tứ diệu đế. Nhưng này các tỷ kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thì trong thời gian ấy sẽ có sự biểu hiện của ánh sáng chói lọi, rực rỡ. Lúc đó không còn bóng tối u ám bao phủ, không còn lớp màn đen dày đặc, rồi sẽ có sự giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, thiết lập, triển khai, phân tích, hiển thị tứ diệu đế. Tương ưng Bộ Kinh Năm La Mã, chương 12. Tương ưng sự thật, bốn La Mã. Phẩm rừng Sinh Sapa, 38. Tám La Mã, ví dụ mặt trời, trang 643-644. Năm, người mong muốn lợi ích cho chúng ta. 25 nhỏ, này các tỷ kheo, giả sử trong một khu rừng rậm có một đầm lầy nước động lớn và một đàn nai lớn sống gần đó. Rồi có một người đến muốn tàn phá, làm tổn hại và giam cầm chúng. Ông ta đóng con đường đi lại an toàn, tốt đẹp, thoải mái và mở ra con đường dối gạt, nguy hiểm. Rồi ông ta đặt con mồi và bẫy sập để sau này đàn nai đi đến sẽ gặp tai họa, ách nạn và bị hao mòn dần. Nhưng lại có một người khác đi đến và muốn đem lại lợi ích, an vui và che chở cho đàn nai. Ông ta mở lại con đường an toàn, tốt đẹp, thoải mái và đóng con đường dối gạt, nguy hiểm, vứt bỏ con mồi và hủy diệt bẫy sập để sau này đàn nai đi đến sẽ được lớn mạnh, phát triển và sung mãn. 26 nhỏ, này các tỷ kheo, ta nói ví dụ này để truyền đạt một ý nghĩa. Ý nghĩa ấy như sau: đầm lầy nước động lớn để chỉ dục lạc giác quan, đàn nai lớn để chỉ các loài hữu tình, người muốn tàn phá, làm tổn hại để chỉ ác ma, con đường dối gạt, nguy hiểm để chỉ tám tà đạo, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Con mồi để chỉ khoái lạc và tham dục, cái bẫy sập để chỉ vô minh, người muốn đem lại lợi ích, an vui và che chở để chỉ Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Con đường an toàn, tốt đẹp, thoải mái để chỉ Bát Thánh Đạo, đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này các tỷ kheo, như vậy ta đã mở ra con đường an toàn, tốt đẹp, thoải mái, đóng lại con đường dối gạt, nguy hiểm, đã vứt bỏ con mồi và đã hủy diệt bẫy sập. Trung Bộ Kinh Một La Mã, Kinh 19, Kinh Song Tầm, trang 266-268. 6. Sư tử. Này các tỷ kheo, vào buổi chiều, con sư tử, vua các loài thú, bước ra khỏi hang. Rồi nó duỗi thân hình, nhìn quanh bốn phương và rống lên tiếng rống sư tử 3 lần. Sau đó, nó bắt đầu đi tìm mồi. Khi con sư tử, vua các loài thú, rống lên tiếng rống sư tử, phần lớn các loài thú khác khi nghe tiếng rống ấy đều khiếp sợ và cảm thấy cấp bách, kinh hoàng. Những loài ở trong hang thì tìm về hang, những loài sống trong nước thì lặn xuống nước, những loài ở trong rừng thì lẫn vào rừng, các loài chim thì bay lên hư không. Ngay cả loài voi chúa bị dây da cột chặt trong các thôn làng, thị trấn và thành phố cũng bật tung và giật đứt các sợi dây. Khiếp đảm, chúng vãi cả nước tiểu và phân và chạy trốn đó đây. Này các tỷ kheo, con sư tử là vua các loài thú, có oai lực và hùng mạnh như vậy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, Ngài là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp như vậy, đây là sắc, đây là nguồn gốc của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là nguồn gốc của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Này các tỷ kheo, rồi có những chư thiên tuổi thọ dài, dung sắc xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc, sống rất lâu trong các lâu đài lộng lẫy. Các vị này nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn. Chú thích số 68. Đều sợ hãi và cảm thấy cấp bách, kinh hoàng. Họ nói rằng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thường còn, nhưng hình như chúng ta không thường còn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta ổn định, nhưng hình như chúng ta không ổn định. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta vĩnh cửu, nhưng hình như chúng ta không vĩnh cửu. Này chư tôn giả, hình như chúng ta vô thường, không ổn định, không vĩnh cửu, kể cả thân này. Chú thích số 69. Này các tỷ kheo, trong thế giới này cùng với chư thiên, uy lực của Như Lai là vĩ đại và hùng mạnh như thế. Tương ưng bộ kinh Ba La Mã, chương Ba La Mã, phẩm Những gì được ăn, 6 La Mã, sư tử, trang 158 đến 161. 7. Tại sao Ngài được gọi là Như Lai? Này các tỷ kheo, thế giới đã được Như Lai giác ngộ. Như Lai không chấp thủ thế giới. Nguồn gốc của thế giới đã được Như Lai giác ngộ. Như Lai đã từ bỏ nguồn gốc của thế giới. Sự đoạn diệt của thế giới đã được Như Lai giác ngộ. Như Lai đã chứng ngộ sự đoạn diệt của thế giới. Con đường đưa đến sự đoạn diệt thế giới đã được Như Lai giác ngộ. Như Lai đã tu tập con đường đưa đến sự đoạn diệt thế giới. Này các tỷ kheo, trong thế giới với chư thiên, ác ma, phạm thiên, trong quần chúng này với sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, bất cứ những gì đã được thấy, nghe, cảm nhận, ý thức, đạt đến, tìm cầu, do tâm quan sát, tất cả đều đã được Như Lai giác ngộ, vì vậy nên được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, kể từ đêm Như Lai được giác ngộ đến đêm Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời gian này, bất cứ những gì Như Lai nói, thuyết giảng và tuyên bố, tất cả là như vậy, không thể khác được, vì vậy nên được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì thì làm như vậy, và làm gì thì nói như vậy. Vì Như Lai làm đúng như đã nói và nói đúng như đã làm, nên được gọi là Như Lai. Này các tỷ kheo, trong thế giới với chư thiên, ác ma, phạm thiên, trong quần chúng này với Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, người không bị đánh bại, người thấy toàn diện, hiểu biết toàn diện, vì vậy nên được gọi là Như Lai. Đã rõ biết thế giới, tất cả đúng như thật, không chấp thủ thế giới, không dấn thân vào đó, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, đạt đến tối thắng tịnh, niết bàn, không sợ hãi. Là Phật, lậu tận đoạn, không ưu phiền, nghi ngại, đã đoạn diệt mọi nghiệp, giải thoát mọi sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử, vô thượng, thiên giới, thế giới này, Ngài chuyển bánh xe Pháp. Như vậy, hàng thiên, nhân, đến quy y, Đức Phật, hội tụ đảnh lễ Ngài, vĩ đại không ngăn ngại. Bậc điều phục tối thượng, giữa những người điều phục, bậc đại trí an tịnh, giữa những vị an tịnh, bậc tối thượng giải thoát, giữa những bậc giải thoát, bậc tối thượng thành tựu, giữa những người thành tựu. Như vậy, họ lễ Ngài, vĩ đại không ngăn ngại, thiên giới, thế giới này, không ai sánh được Ngài. Tăng Chi Bộ Kinh Một La Mã, chương Bốn La Mã, Bốn Pháp, Ba La Mã, Phẩm Uruvela, Ba La Mã, 23, Thế Giới, trang 592 đến 594.